làm đường để kéo pháo bằng tay vào trận địa.
Muốn đánh sớm thì không thể chờ hàng tháng trời để mở đường ô tô cho xe cơ giới kéo pháo vào trận địa. Do vậy mà sau khi cho công binh và thanh niên xung phong mở rộng đường tuần giáo đi Điện Biên dài 84 km, cho xe cơ giới kéo pháo vào đến km 70-72, cách Mường Thanh trên 10 km, ngang bản Nà Nham, ta cho pháo rời xe để kéo pháo bằng tay. Đại đoàn 308 và một tiểu đoàn công binh cùng cán bộ chiến sĩ của năm đại đội sân pháo 75 ly được giao nhiệm vụ mở một con đường rộng 3 m, dài 15 km, để dùng sức người kéo pháo vượt qua dãy núi Pha Sông cao 1.150 m xuống bản Tố phía bắc đến bản Nà Nghiệu ở phía tây bắc Điện Biên Phủ. Đây là một con đường hoàn toàn mới do cơ quan tham mưu chiến dịch vạch ra, chưa có dấu vết nào của con người trên vùng núi rừng hiểm trở này. Với khẩu hiệu mở đường thắng lợi, tờ mờ sáng ngày 15 tháng Giêng năm 1954, hơn 5.000 người đã được rải đều trên suốt tuyến đường được vạch, đồng loạt dùng rao rìu, xẻng cuốc tiến công vào núi cao, rừng sâu. Với công cụ thô sơ, chỉ có xẻng, cuốc, đục, chòng, búa tạ chiến đấu với đá, thật vô cùng gian khổ. Để đục một lỗ cho mìn vào nổ, hai chiến sĩ khỏe mạnh đục suốt một đêm cũng chỉ sâu 80-90 cm. Sau đó anh em có sáng kiến kê tròn và dùng búa tạ để quai nên năng suất lao động không ngừng tăng. Chỉ mất 35-40 phút đã được một lỗ 75 cm. Tuy nhiên cách này người quai búa rất vất vả. Cái búa tạ nặng khoảng 4 kg, mỗi người chỉ quai được cao lắm là 60 búa là phải nghỉ. Đã vậy còn rất dễ quai vào tay người giữ tròn ở phía dưới. Nhưng vì yêu cầu đánh nhanh, thắng nhanh, không thể kéo dài được việc làm đường. Các chiến sĩ công binh có bộ binh giúp sức đã làm hết sức mình. Chiến sĩ Nguyễn Phú Lý đã được tặng danh hiệu vua búa vì quai một lần liền 40 phút được hàng trăm nhát búa. Các anh em cầm tròn cũng không chịu thua, tay tím bầm, tóe máu vẫn không chịu nghỉ. Đường làm đến đâu ngụy trang đến đó, trừ những đoạn có cây rừng che khuất. Sau 20 giờ lao động liên tục, khẩn trương, kiếp này thay kiếp khác, con đường đã được mở xong, sớm hơn 4 tiếng đồng hồ so với chỉ tiêu kế hoạch. Công binh ta tính toán, nếu theo định mức lao động bình thường, thì phải huy động 40.000 dân công mới làm xong trong thời gian ấy.
Ta dùng sức người kéo pháo như thế nào?
Sau khi cho kéo thử một khẩu lựu pháo 105 ly và một khẩu pháo cao xạ 37 ly để rút kinh nghiệm, chiều ngày 16 tháng Giêng năm 1954, ta bắt đầu kéo pháo với lực lượng của Trung đoàn pháo 105 ly và hai tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly của Đại đoàn Công pháo 351, được tăng cường thêm lực lượng của Đại đoàn 312. Ông Lê Trọng Tấn, Tư lệnh 312, là chỉ huy trưởng lực lượng kéo pháo. Chính ủy là ông Phạm Ngọc Mậu. Một số cán bộ tham mưu cùng tham gia để kiểm tra đôn đốc. Việc kéo pháo bằng sức người đã gặp khó khăn ngoài dự kiến. Việc kéo pháo cao xạ khó hơn kéo pháo mặt đất 105 ly rất nhiều. Bởi pháo mặt đất hướng quay và tầm quay hẹp nên ổn định hơn. Còn pháo cao xạ hướng quay và tầm quay rộng, quay tròn. Nếu không giữ cố định được tháp nòng thì rất khó đi. Đã vậy, đường quá nhiều đèo dốc, cao nhất là đỉnh Pha Sông, thấp nhất là ở nặm Kho Hu, nhưng cũng cao 600-700 m. Độ dốc trung bình là 30-40 độ, có chỗ tới 60 độ. Người đi sau phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy người ở trước. Có đoạn đèo dốc trập trùng liên tục, hết đèo này đến đèo khác. Đường rất nguy hiểm, có đoạn bên này là thành cao, bên kia là vực sâu. Để tuột tay hay đứt dây tời, pháo rất dễ dàng lao xuống vực. Ngoài những đoạn có rừng cây tùm, lại phải qua nhiều đoạn trống chỉ mọc cỏ tranh. Dưới Mường Thanh nhìn lên rất rõ. Do vậy mà pháo qua đây nhất thiết phải kéo ban đêm. Kỷ luật đèn lửa phải rất nghiêm ngặt. Sơ hở một tí là địch phát hiện và nã pháo đến liền, vì đường kéo pháo nằm trong tầm bắn của chúng. Đã vậy, lệnh của trên là trong 3 ngày phải đưa được 24 khẩu pháo lên vị trí để kịp thời nổ súng tiến công. Ngày đầu tiên, hàng ngàn chiến sĩ kéo hết tốc lực suốt cả đêm mới được 7 khẩu lựu pháo vào đến cửa rừng Na Nam, trong khi kế hoạch phải là đưa đủ 24 khẩu. Ngày thứ hai, lợi dụng dây rừng, anh em kéo cả ngày cũng chỉ đưa được 8 khẩu, đi thêm được 1 km. Sau đấy, rút kinh nghiệm, các đơn vị đã có nhiều sáng kiến làm tời trên đỉnh dốc để ghìm pháo lại khi lên hay xuống dốc, bổ trợ cho sức kéo và giữ pháo của hàng trăm con người. Đoạn tới đèo Pha Sông, phải vượt liên tiếp 7 lượt dốc. Anh em phải dùng đến 7 chiếc tời nối tiếp nhau, nên được gọi là dốc 7 tời. Ngoài ra, các chiến sĩ còn có sáng kiến dùng thêm dây cáp bằng thép để kéo hoặc làm guốc pháo, lót dưới lưỡi cày của càng pháo để tự nó lướt trên mặt đất, khỏi phải bê càng nguy hiểm. Lúc đầu, đi đường bằng, 10 pháo thủ và 20 bộ binh kéo một khẩu pháo nặng trên dưới 2 tấn rưỡi đi băng băng, ai cũng phấn khởi. Lên đoạn đường dốc, tăng lên 100 rồi 200 người, mà mỗi giờ trung bình chỉ nhích được từ 150 đến 200 mét. Ai cũng phồng rộp cả hai tay, vai quàng dây kéo pháo bị xiết đến bật máu. Hô, hai, ba, mãi mệt quá. Cổ khản đặt lại, nói không thành tiếng, cán bộ chỉ huy đành gõ mỏ tre, cốc, cốc. Để điều khiển, trước thực tế đó, bộ chỉ huy chiến dịch cho xe đưa pháo vào sâu hơn, tới tận Nà Ten, Nà Hy để giảm cho các chiến sĩ khoảng 3 ngày kéo pháo. Nhưng ngày 19 tháng Giêng, pháo vẫn chưa vào hết vị trí. Do những khó khăn đó mà ngày nổ súng trước định là 20 tháng Giêng năm 1954, bộ chỉ huy chiến dịch phải lùi lại 5 ngày.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức hy sinh cứu pháo.
Ngay trong những ngày kéo pháo bằng tay gian khổ đó, đã xuất hiện tấm gương hy sinh cứu pháo của liệt sĩ Nguyễn Văn Chức. Đêm ngày 24 tháng Giêng năm 1954, trên đường vào trận địa, gần tới đường Điện Biên Phủ đi Lai Châu, lựu pháo đang đổ dốc thì dây tời bỗng đứt, kéo luôn cả chùm người kéo pháo lao theo. Nhưng bao pháo thủ, Chức, Cứ, Ngói vẫn không rời pháo. Họ lăn xả vào chèn hết bánh này đến bánh khác. Lát sau, Cứ và Ngói bị hất văng đi, còn lại một mình Chức. Thoáng thấy phía dưới lờ mờ có một gốc cây, anh chợt nảy ra sáng kiến, hướng khẩu pháo đâm vào gốc cây đó. Lúc này, khẩu pháo vẫn lăn nhanh và đang sắp phao xuống vực. Không chần chừ, Chức cầm chèn lao vào pháo. Khẩu pháo bị chặn, quặt vào gốc cây và dừng lại. Nhưng Nguyễn Văn Chức bị dập ngực và anh đã anh dũng hy sinh. Tấm gương của anh truyền đi khắp nơi, tác động lớn đến tinh thần chiến sĩ lúc đó.
Quan hệ giữa bộ đội và đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên Phủ.
Điện Biên Phủ mới được giải phóng cuối năm 1952. Dân chúng hưởng cuộc sống tự do, độc lập, chưa được bao lâu thì tháng 11 năm 1953, Pháp lại nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ. Chúng cướp phá làng bản, bắt người khỏe mạnh đi làm tạp dịch, bắt phụ nữ đẹp múa xòe mua vui, cướp gia súc, phá nhà cửa lấy gỗ để làm công sự. Dân chúng nhiều người phải trốn lên núi, ở trong hang, bỏ mặc nhà cửa ruộng nương không ai chăm sóc. Vì thế, nhiều người đói khát, bệnh tật, cuộc sống vô cùng cực khổ. Trong thời gian chuẩn bị cho chiến dịch, bộ đội ta, trước hết là các chiến sĩ trinh sát, được tiếp xúc với nhân dân, được tận mắt nhìn thấy đời sống khổ cực của đồng bào, nên lại càng sôi sục căm thù, nung nấu quyết tâm tiêu diệt địch để trả thù cho bà con. Có lần, một bà cụ ở bản Ten gặp một chiến sĩ ta, vừa nắm tay anh vừa khóc. Bộ đội ơi, không về đánh giặc mau thì dân ở đây chết hết mất thôi. Trước tình cảnh ấy, các đơn vị đã coi công tác dân vận quan trọng ngang nhiệm vụ tác chiến. Phải cứu lấy dân từ trong nanh vuốt kẻ thù trước khi tiêu diệt chúng. Những anh em có kinh nghiệm và biết tiếng địa phương đều được chọn đi làm công tác dân vận. Việc đầu tiên là tuyên truyền, giải thích để dân hiểu rõ những luận điệu xuyên tạc của địch nhằm ly gián giữa bộ đội và nhân dân. Việc quan trọng nữa là phải cứu đói và bảo vệ thóc lúa cho dân, không cho địch cướp. Đêm đêm, anh em thay nhau gặt lúa và đem cất giấu cho dân. Có đơn vị đã lấy tre gỗ đóng cho dân hàng chục cối xây lúa và hướng dẫn đồng bào cách sử dụng. Ở phía đông cánh đồng Mường Thanh, xế chân dãy núi Pú Hồng Mèo, có một bản nhỏ hẻo lánh toàn người Hủi, gọi là bản Hủi. Đồng bào bị dân bản xa lánh, Hắc Hủi nên sống cách biệt, hầu như bị bỏ quên trong núi. Các cán bộ dân vận đã tìm cách lọt vào đấy để gây cơ sở bí mật, tạo một bàn đạp để phát triển xuống cánh đồng. Các anh không nề bệnh tật nguy hiểm, cùng ăn ở và thương yêu giúp đỡ đồng bào như ruột thịt. Đồng bào cũng tìm cách nghe ngóng, theo dõi tin tức địch để báo cho bộ đội. Biết những tin báo của mình đã giúp cho bộ đội, đồng bào bản Hủi rất cảm động, nói: "Dân bản là người bỏ đi rồi, không ai nhớ nữa đâu mà. Chỉ có cái bộ đội cụ Hồ mới giúp dân, lại dạy dân làm kháng chiến nữa vớ. Ơn bộ đội cụ Hồ lắm." Giặc Pháp thường xuyên ném bom vào các bản làng của đồng bào. Có bản như bản Sông Nhai bị tàn sát trắng. Vì thế, đồng bào nhiều nơi quanh khu vực Điện Biên sợ bom đạn và xe bay, nên bỏ cả nhà cửa, ruộng nương lên núi. Trốn trong hang, không dám về. Cuộc sống trong hang tạm bợ, thiếu thốn nên sinh ra ốm đau, bệnh tật. Bộ đội ta đã tìm lên hang cứu chữa, giúp đỡ đồng bào và vận động đồng bào tiếp tục về phát rẫy làm nương để đảm bảo cuộc sống. Có nơi, đồng bào đói, không có gạo. Bộ đội đã ăn nõn chuối, dường phần cơm của mình cho dân. Nhiều người cầm tay bộ đội khóc, nói: "Cái bộ đội cụ Hồ với dân là một mà." Các chiến sĩ còn lặn lội vào các bản để giải thích chính sách của đảng, chính phủ. Thấy đời sống của bà con quá cực khổ, thiếu thốn đủ thứ, anh em đã san sẻ phần tiêu chuẩn ít ỏi của mình. Có người đem đồng hồ, vật dụng riêng của mình đổi kim chỉ, thuốc cho đồng bào. Nhờ vậy, đồng bào thêm tin tưởng vào đảng, chính phủ. Nhiều người đã nhận truyền đơn đem về đưa cho con em trong đơn vị lính Thái để vận động họ bỏ hàng ngũ địch, trốn về. Có cụ già nói: "Bộ đội cụ Hồ cái gì nó cũng giỏi, cái gì nó cũng biết làm. Bộ đội cụ Hồ chăn lai, bộ đội cụ Hồ đi lai." Nhờ sự tin tưởng tuyệt đối như vậy, nên đồng bào dân tộc ít người ở Điện Biên lúc ấy đã hết lòng ủng hộ bộ đội, sẵn sàng làm tai mắt, cung cấp cho bộ đội nhiều tin tức. Nhờ đó, các chiến sĩ ta nói chung và các chiến sĩ quân báo đã nắm được tình hình địch để thông báo kịp thời cho bộ chỉ huy, giúp bộ chỉ huy đề ra những phương án kịp thời và đúng đắn. Chú thích: xe bay là máy bay theo cách gọi của đồng bào. Đi lai nghĩa là tốt lắm, đẹp lắm theo tiếng Thái. Hết chú thích. Các chiến sĩ quân báo và chuyện anh hùng Dương Quảng Châu. Trong khi các đơn vị khác, theo nhiệm vụ được phân công, đang từ các ngã kéo về bao quanh lòng chảo Điện Biên, thì các chiến sĩ quân báo cũng đã xuất kích để bám sát, theo dõi tình hình quân địch. Công tác của quân báo độc lập vất vả và nguy hiểm. Mỗi người ra đi ngoài súng đạn, một gói muối lớn phòng khi lạc đường. Trên lưng chỉ có duy nhất một vắt cơm hay tấm bánh chưng. Các anh em liên lõi đến tận căn cứ địch để theo dõi việc bố trí phòng ngự của chúng. Ngoài việc theo dõi mọi động tĩnh của giặc, lúc ấy, một nhiệm vụ quan trọng mà các đơn vị quân báo được giao là bằng mọi cách phải lấy cho được một tấm bản đồ Điện Biên Phủ của địch có đủ các chi tiết rõ ràng. Bây giờ, các phương tiện của ta còn thiếu thốn và lạc hậu. Việc có một tấm bản đồ toàn khu vực Điện Biên Phủ cho chính xác hoàn toàn không thể có. Bộ tham mưu chiến dịch đã tìm mọi cách như cho đứng trên bốn phía núi cao chụp xuống lòng chảo Điện Biên, cho anh em đi trinh sát các vị trí hoặc khai thác từ tù binh, nhưng vẫn chưa có một sơ đồ địa hình và bố trí của giặc một cách đầy đủ. Nhận lệnh tìm bản đồ địch đã lâu, nhưng anh em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một hôm, trung đội trinh sát ở khe Hồng Lết đạt được một cái hòm của địch thả dù xuống. Trong đó chỉ thấy có ảnh và toàn những cục gì dài dài, tròn tròn, bọc giấy bóng kiến trông như pháo sáng. Thấy lạ, anh em liền gửi ngay lên trên để báo cáo. Tin báo xuống vượt quá mong đợi. Số ảnh đó là ảnh chụp từ máy bay toàn bộ chi tiết địa hình Điện Biên Phủ theo tỷ lệ 1/25,000. Còn những cục dài dài, tròn tròn chính là những khúc xúc xích thịt heo. tấm bản đồ mà quân địch tặng không đó, sau khi được in thành nhiều bản, phát cho các đơn vị sử dụng. Cũng trong thời gian này, nổi lên tấm gương mưu trí dũng cảm bắt sống 20 tên giặc của chiến sĩ trinh sát Dương Quảng Châu thuộc đội quân báo của đại đoàn 308. Hôm ấy, đội của Châu đã lên đường làm nhiệm vụ được mấy ngày. Vì Châu bị sốt nên phải ở lại địa điểm tập kết của đội cùng một chiến sĩ khác là Nguyên trong nom ba lô tài liệu đợi anh em về. Châu và Nguyên đang ngồi chợt nghe có tiếng động lạ. Nhìn ra, các anh thấy có một toán địch khoảng 20 tên đang lội suối tiến về phía mình. Không còn thời gian để giấu ba lô và tài liệu của anh em, cũng không thể chiến đấu không công sức với chúng để tất cả lọt vào tay giặc. Châu hội ý thật nhanh cách đối phó với Nguyên, rồi bất chợt nhảy ra chỉ súng vào bọn địch hô lớn. Đứng lại, giơ tay lên. Rồi anh dõng dạc ra lệnh. Toàn đại đội không được để tên nào chạy thoát. Bọn địch bất ngờ, lại tưởng quân ta đông, bèn nhất loạt giơ tay hàng. Châu hướng về phía Nguyên nấp ra lệnh. Trung đội 1 cử một đồng chí ra tước vũ khí địch. Đã bàn nhau nên Nguyên hô rõ thật to, rồi vẹt lá bước ra nhanh nhẹn lột hết vũ khí của cả bọn. Sự việc xảy ra quá nhanh nên cả hai chưa biết làm tiếp thế nào, cả dây trói địch cũng không có. Lúc ấy Châu nảy ra một ý, anh nhìn sang Nguyên nói lớn, đồng chí trông coi bọn chúng để tôi báo cho anh em. Rồi Châu leo lên một ngọn cây, rút khăn tay, đánh tín hiệu đi bốn phía, cố ý để giặc tưởng đơn vị của anh đang bao vây quanh đó. Xong xuôi, Châu tụt xuống ra lệnh cho chúng tập hợp thành hai hàng và bắt ngồi bó gối. Trong khi Nguyên vẫn lăm lăm khẩu súng, không rời mắt khỏi chúng, Châu giải thích rõ chính sách khoan hồng của Bác Hồ và chính phủ ta. Tối đến, Châu lấy chăn của anh em cho chúng nghỉ. Lâu nay đã quá căng thẳng và vất vả vì hành binh liên miên, nay hiểu rõ chính sách khoan hồng của bộ đội cụ Hồ, yên tâm vì được sống, cả toán địch lăn ra ngủ. Đêm ấy, khi đội quân báo trở về, tất cả toán giặc bị tóm gọn, giải về để khai thác tin tức. Chuyện Dương Quảng Châu tay không bắt được đến 20 cái lưỡi đã được lan truyền, khiến các đơn vị đang chuẩn bị chiến dịch sôi động, chỉ muốn mau chóng được tham gia trận đánh để lập công. Sau này, Dương Quảng Châu được phong anh hùng quân đội.
Lúc nào thì chuyển sang đánh chắc thắng chắc.
Sau hội nghị cán bộ ngày 14 tháng Giêng năm 1954, tình hình có nhiều chuyển biến. Lực lượng địch ở Điện Biên Phủ đã tăng lên đến 11 tiểu đoàn. Đội Độc Lập lúc đầu chỉ là một cứ điểm tiền tiêu, nay đã trở thành một trung tâm đề kháng vững chắc. Cụm cứ điểm Him Lam đã được tăng cường công sự và mở rộng bãi mìn, dây cảm gai. Hệ thống phòng ngự trên các ngọn đồi phía đông đã được củng cố. Địch đóng thêm một số vị trí ở Tây Bắc Mường Thanh. Về phía ta, nhiều mặt công tác chuẩn bị chưa được hoàn thành do thời gian quá gấp, đặc biệt là việc kéo pháo bằng sức người vào trận địa. Các trận địa pháo là chỉ có công sự giả chiến, không đảm bảo an toàn cho những khẩu pháo được coi là vốn quý quốc gia. Sự phát triển của tình hình địch và những khó khăn thực tế trong công tác chuẩn bị của ta đã giúp Đại tướng Tổng Tư lệnh ngày càng có thêm căn cứ để khẳng định. Đánh lớn, đánh nhanh thì thất bại. Sau 11 ngày đêm trăn trở và một đêm thức trắng để suy tính, Đại tướng khá căng thẳng. Y sĩ Hàn Đức Thùy phải hái một mớ ngải cứu mọc hoang đầy bên láng, hơ lên lửa rồi đắp lên đầu Tổng Tư lệnh. Dù vậy, buổi sáng ngày 26 tháng Giêng năm 1954 lịch sử ấy, Đại tướng vẫn đi gặp trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc, rồi triệu tập gấp hội nghị đảng ủy mặt trận. Đại tướng chỉ rõ ba khó khăn lớn mà bộ đội ta chưa thể vượt qua. Một, các đơn vị chủ lực của ta cho đến lúc bấy giờ chỉ mới có khả năng cao nhất trong một trận đánh là tiêu diệt một tiểu đoàn địch tăng cường, phòng ngự trong từng cụm cứ điểm riêng lẻ, có công sự vững chắc. Chưa có khả năng trong một thời gian ngắn tiêu diệt hàng chục tiểu đoàn địch phòng ngự trong một tập đoàn cứ điểm kiên cố. Ở Nà Sản cuối năm 1952, một trung đoàn ta đánh một tiểu đoàn địch trong công sự giả chiến mà chưa thành công. Nay địch có 49 cứ điểm, binh lực hỏa lực mạnh hơn, có công sự vững chắc và hệ thống vật cản dày đặc. Lại càng không thắng được, mặc dù một năm qua, bộ đội ta đã có nhiều tiến bộ. 2. Trong trận này, ta có thêm lựu pháo và pháo cao xạ, đã được Trung Quốc giúp huấn luyện có kết quả tốt. Nhưng pháo binh và bộ binh hiệp đồng tác chiến quy mô lớn mới là lần đầu. Chưa có kinh nghiệm, lại chưa qua diễn tập. Cán bộ còn lúng túng trong việc sử dụng pháo. Có trung đoàn trưởng đã đề nghị trả bớt hỏa lực trợ chiến về cho bộ. 3. Không quân Pháp mạnh hơn không quân Tưởng Giới Thạch khi các bạn ở Trung Quốc tiến hành chiến tranh giải phóng. Nay lại có thêm không quân Mỹ tăng cường. Bộ đội Việt Nam lâu nay mới quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu để hạn chế chỗ mạnh của địch về không quân và pháo binh. Nay phải chiến đấu liên tục trong 3 đêm 2 ngày với kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng trên địa hình trống trải. Nhất là trên cánh đồng Mường Thanh khá rộng thì rất khó tránh thương vong, khó hoàn thành nhiệm vụ. Do những khó khăn thực tế nói trên, nếu đánh theo kế hoạch cũ là thất bại. Đại tướng nhấn mạnh lời căn dặn của Bác Hồ trước khi đại tướng lên đường ra trận. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Bác Hồ và Trung ương cũng thường nhắc nhở. Chiến trường ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên chỉ được thắng, không được bại, vì bại là hết vốn. Cuối cùng, mọi người mới đi đến hoàn toàn nhất trí. Ngay sau hội nghị đảng ủy, đại tướng đã ra lệnh hoãn cuộc tiến công dự định ban đầu vào 5 giờ chiều hôm đó, cho lui quân và kéo pháo ra, chuẩn bị lại theo phương châm, đánh chắc, tiến chắc. Sau đó, đại tướng cử cán bộ tác chiến Nguyễn Công Dinh đi chiếc xe Jeep, vốn là chiến lợi phẩm từ chiến dịch biên giới, nay là phương tiện liên lạc duy nhất của bộ chỉ huy chiến dịch, mang thư hỏa tốc về chiến khu để báo cáo với Bác Hồ và Trung ương đảng về việc hoãn tiến công và thay đổi phương châm chiến dịch. Sau này, trải qua 56 ngày đêm chiến đấu quyết liệt ở Điện Biên Phủ, trong đó chỉ riêng ngọn đồi A1, ta đã phải giành đi giật lại với địch suốt 38 ngày đêm. Thực tế đó, chứng minh quyết tâm thay đổi phương châm chiến dịch của đại tướng là sáng suốt và hoàn toàn chính xác. Kéo pháo ra dễ hay khó hơn kéo pháo vào? Khi kéo pháo vào với bao gian nan vất vả, nhưng nghĩ tới chuyện sắp được nã đạn vào đầu giặc, các chiến sĩ ta hào hứng, quên hết mệt nhọc. Nhưng khi được lệnh kéo pháo ra, tâm lý chung của anh em là thất vọng vì chưa được đánh. Bởi vậy, khó khăn lúc này trước hết là tư tưởng. Sau khi đợt đã thông tư tưởng, quán triệt được phương châm mới của bộ chỉ huy chiến dịch, bộ đội ta lại vật lộn với dốc cao, vực sâu để đưa những con voi sắt trở ra. Việc kéo pháo ra lần này cũng bằng tay, nhưng vất vả, khó khăn hơn trước rất nhiều. Cũng là những đoạn đèo dốc có tên, suối ngựa, bãi chuối, cây cụt, bẫy tời. Nhưng bây giờ vì địch đã phát hiện được đường của ta qua những vệt lá ngụy trang lúc kéo pháo vào, đã héo úa. Nên ban ngày, chúng cho máy bay dội bom liên tục. Những nơi trước kia là cây cối tùm thì nay cháy rụi, xơ xác, không thể đi được ban ngày. Ban đêm địch cũng bắn phá rất ác liệt để chốt chặn những đoạn đường hiểm trở. Mỗi lần pháo bắn là cây đổ rào rào, mảnh bom đạn văng tung tóe. Nếu buông pháo ra để nấp thì mất pháo, nên anh em vẫn quyết giữ nguyên vị trí và tiếp tục kéo. Tuy cố gắng hết mức, không ngại gian khổ hy sinh, nhưng mỗi đêm cũng chỉ đi được chừng 2 km. Một lần, khẩu pháo do đại đội bộ binh 243 kéo ra, vừa bắt đầu leo dốc cây cục thì một làn chớp chóe lên. Tiếp theo là những tiếng nổ ầm ầm, cây cối đổ rào rào, mảnh đạn văng tung tóe. Các chiến sĩ vẫn gan dạ giữ chặt dây kéo pháo, chân bám chặt, nghiến răng lôi pháo nhích lên từng tí một. Một loạt đạn pháo lại nổ, chính trị viên đại đội liền hô lớn, các đồng chí quyết không rời pháo. Bỗng có tiếng hát dõng dạc cất lên, vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian. Thế là cả đoàn người kéo pháo hòa theo hát tiếp bài quốc tế ca hùng tráng. Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Lời ca trầm hùng vang lên trong khói súng, vọng vào rừng sâu, át hẳn tiếng pháo địch. đã có sức mạnh nhiệm màu tiếp sức cho đoàn quân kéo pháo, qua đèo trở về vị trí tập kết đúng vào đêm giao thừa, rạng sáng mồng 1 Tết năm Giáp Ngọ. Bài hát Hò kéo pháo do nhạc sĩ Hoàng Vân, trưởng đoàn văn công đại đoàn 312, lực lượng bộ binh tham gia kéo pháo, đã được sáng tác trong những ngày gian khổ đó.
Lại có người anh hùng xả thân cứu pháo.
Trên đường kéo pháo ra, khẩu pháo cao xạ của đại đội 827 thuộc trung đoàn 367, đại đoàn 351 đang ở giữa dốc bãi chuối, một dốc cao gần như dựng đứng, thì một loạt pháo địch ầm ầm dội tới. Khẩu cao xạ bị tiện đứt dây buộc, cả khối thép nặng 2,5 tấn được đà ào ào lao xuống dốc. Nếu không chặn lại kịp thời thì khẩu pháo sẽ trôi tuột xuống vực sâu. Đó là vốn quý của đất nước, là vũ khí quan trọng cho trận đánh sắp tới, bằng giá nào cũng không được để mất. Những ý nghĩ ấy thoáng nhanh trong đầu khẩu đội trưởng Tô Vĩnh Diện, một đảng viên trẻ nhất đơn vị. Pháo vẫn lao băng băng, chỉ tích tắc nữa thôi là xuống vực. Bất ngờ, Diện vọt lên phía trước, cầm chèn lao cả người vào bánh pháo. Khẩu pháo đột ngột khựng lại rồi xoay ngang, hút càng vào vách núi. Pháo đã được cứu, nhưng Tô Vĩnh Diện đã bị bánh pháo đè lên và anh anh dũng hy sinh vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 2 năm 1954, nhằm ngày 28 Tết. Gương cứu pháo của Tô Vĩnh Diện cũng như Nguyễn Văn Chất trước đó đã cổ vũ mạnh mẽ ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn quân kéo pháo anh hùng. Có đồng chí vừa ốm dậy, có chiến sĩ đầu và tay bị thương còn quấn băng, vẫn hăng hái tham gia để góp sức kéo pháo nhanh chóng về vị trí an toàn. Có đơn vị đang kéo thì bị pháo địch bắn vào đội hình. Nhưng vì pháo đang xuống dốc nên mọi người vẫn đứng thẳng, không một ai rời dây kéo pháo để đi ẩn nấp. Có đồng chí bị trúng đạn hy sinh nhưng hai tay vẫn nắm chặt dây. Có đơn vị đã xông vào ngọn lửa bom napalm do địch dội xuống. Chiến đấu ngót 2 tiếng đồng hồ dưới làn đạn địch để bảo vệ an toàn cho 5 khẩu pháo. Ngay tại mặt trận, Tô Vĩnh Diện được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Ngày 7 tháng 5 năm 1956, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng quân đội và huân chương quân công hạng nhì. Anh đã được đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ dưới chân đồi A1.
Theo phương châm, đánh chắc, tiến chắc. Cách đánh chiến dịch là như thế nào?
Để thực hiện phương châm đánh chắc, tiến chắc, ta không dốc toàn lực đánh ồ ạt vào tất cả các vị trí của địch trong thời gian ngắn, mà chủ trương vây hãm dài ngày, rồi đánh dần từng bước, lần lượt tập trung binh lực, hỏa lực, ưu thế để tiêu diệt từng trung tâm đề kháng, bảo đảm chắc thắng trong từng trận. Đánh như vậy là hợp với trình độ của bộ đội ta. Ta hoàn toàn chủ động về thời gian và mục tiêu tiến công. Muốn đánh nơi nào thì đánh, chuẩn bị đầy đủ rồi thì đánh, chưa đảm bảo chắc thắng thì chưa đánh. Trong quá trình đó, ta từng bước siết chặt vòng vây, triệt đường tiếp viện và tiếp tế của địch, cả trên bộ và trên không, ngày càng thu hẹp vùng đất, vùng trời của địch. Các loại dù của địch ngày càng rơi vào trận địa của ta. Ta phát động rộng rãi phong trào thi đua bắn tỉa để diệt bọn địch ra lấy dù, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tranh đoạt dù tiếp tế. Bằng cách đánh nói trên, ta đã hạn chế được chỗ mạnh của kẻ địch về không quân, pháo binh và xe tăng, khoét sâu được chỗ yếu của chúng về tiếp viện, tiếp tế và tinh thần chiến đấu, làm cho lực lượng của địch trong tập đoàn cứ điểm ngày càng bị tiêu hao, khó khăn ngày càng chồng chất, tinh thần chiến đấu ngày càng sa sút, để cuối cùng bị hoàn toàn tiêu diệt khi quân số của chúng vẫn còn đông.
Làm đường lớn cho xe cơ giới kéo pháo vào trận địa.
Sau khi nghiên cứu thực địa, qua những triền núi cao trùng điệp, trong dãy Bia Tao, Phú Hồng Mèo và những khu rừng chưa có dấu chân người, ta đã vạch được 5 tuyến đường để dùng xe kéo pháo vào trận địa. Đường số 1 từ bản Xin qua dãy Bia Tao sang bản Tố ở phía bắc đồi Độc Lập, dài 18 km. Đường số 2 từ Nà Tấu qua Mường Phăng đến Tà Lèn, dài 27 km. Đường số 3, từ Bản Xôn xuống Pú Hồng Mèo, dài 8 km. Đường số 4, từ Bê Na đến Nà Lơi, dài 3 km. Đường số 5, từ Na Nham, km 70, đến Mường Phăng, dài 7 km. Quy mô làm đường lần này lớn hơn rất nhiều so với việc làm đường gấp để kéo pháo bằng tay lần trước. Phải làm thêm 63 km đường lớn dọc các sườn núi cao, trên dưới 1.000 mét bao quanh Điện Biên Phủ. Mặt đường phải bằng phẳng và đủ rộng cho xe kéo pháo có thể đi lại dễ dàng. Tuyến đường nào cũng phải vượt qua nhiều suối, nên cứ khoảng 2-3 km lại phải làm một chiếc cầu trọng tải 12 tấn và đứng vững được trước các dòng nước lũ trong mùa mưa. Các chiến sĩ công binh, bộ binh phải chia thành kiếp thay nhau làm suốt ngày đêm. Dụng cụ làm đường không đủ, có chỗ phải lấy đá để đập đá hoặc lấy vỏ bom cắt đôi làm vồ nện đất. Làm phải nhanh nhưng bí mật, không thể để địch phát hiện. Muốn phá những khối đá lớn phải dùng mìn, nhưng phải đợi khi pháo địch bắn mới cho nổ mìn đặt sâu trong vách đá. Đất núi phá ra rơi xuống suối nhuộm đỏ ngầu nguồn nước, phải đắp hàng loạt kè ngăn dòng chảy trên các suối nhỏ đổ xuống sông Nậm Rốm chảy về Mường Thanh, để nước lắng xuống và lành sạch trong trở lại như bình thường. Cầu đường làm đến đâu phải ngụy trang đến đó. Ở những đoạn đường qua đồi trọc, các chiến sĩ phải bắt dàn lợp cỏ. Chỗ nào có dây leo thì nâng cả thảm dây leo ở sườn núi lên thành một dàn cây lúc nào cũng có một màu xanh tươi vì không đứt rễ. Dưới dàn là đường, xe pháo vẫn đi lại được dù có máy bay lượn trên trời. Ở những đoạn vượt qua đồng trống, thì ngụy trang bằng hàng vạn khóm lau hay chặt cành lá tươi che kín mặt đường và phải thường xuyên thay lá để hàng cây luôn được xanh tươi. Sau hơn một tháng lao động vất vả và khẩn trương, nằm đất ngủ rừng, chung sống với vắt xanh và ruồi vàng, chịu đựng những trận sốt rét khắc nghiệt trong mùa đông lạnh giá, bằng lao động thủ công và dụng cụ thô sơ, bộ đội ta đã làm xong 63 km đường ô tô mà địch không hề hay biết. Đây thực sự là một kỳ công ngoài sức tưởng tượng của đối phương.
Bác Hồ có quà Tết cho chiến sĩ Điện Biên.
Trong dịp Tết Giáp Ngọ 1954, để động viên cán bộ và chiến sĩ các đơn vị trước khi bước vào trận đánh lịch sử, Bác Hồ đã có một món quà đặc biệt gửi tặng các chiến sĩ Điện Biên Phủ. Mỗi người được Bác tặng một chiếc ca sắt tráng men có nắp, dùng để pha trà và uống nước, cao khoảng 10 cm, đường kính 7 cm, sơn màu ngà vàng nhạt, có in ba lá cờ Việt, Trung, Xô rất đẹp. Dưới có in hàng chữ quyết chiến, quyết thắng. Quà đến đúng vào những ngày đầu xuân nên cán bộ chiến sĩ vô cùng phấn khởi. Cùng với quà và thư chúc Tết của Bác là thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Liên Việt, của Đại tướng Tổng Tư lệnh và thư nhà kể chuyện hậu phương đang tưng bừng khí thế cách mạng, dốc sức chi viện cho chiến trường. Có chiến sĩ ngắm mãi chiếc ca Bác tặng và say sưa nói: "Tớ phải gói cái ca này lại thật kỹ, cất vào ba lô, bao giờ lập công được đi dự tiệc mới lấy ra." Có chiến sĩ tươi cười tuyên bố: "Ca này làm lọ cắm hoa danh dự để trang trí cho hầm tiểu đội, chào mừng Tết hữu nghị Việt Trung Xô." Có chiến sĩ xúc động, lấy ngay giấy bút hí hoáy viết thư cảm ơn Bác, chúc Bác khỏe mạnh, sống lâu và hứa cùng đồng đội không quản gian khổ hy sinh, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ.
Sở chỉ huy chiến dịch được đặt ở những nơi nào?
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy Mặt trận đã lần lượt làm việc ở 3 cơ sở chỉ huy. Sở chỉ huy đầu tiên được đặt tại thang Thẩm Púa ở phía nam cầu Bản Pó, km 14, 680 trên đường Tuần Giáo đi Mường Thanh. Bộ phận đi trước của Bộ Tổng Tư lệnh Tiền Phương do Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái phụ trách đã vào đây từ ngày 6 tháng 12 năm 1953. Ngày 7 tháng 12 đã triển khai kế hoạch đánh quân địch ở Lai Châu rút chạy. Đi đôi với bao vây quân địch ở Điện Biên Phủ, chốt chặn không cho chúng rút chạy về Thượng Lào. Tiếp đó đã triển khai công tác chuẩn bị chiến dịch, mà trọng tâm là mở rộng đường tuần giáo đi Nà Nham, 70 km. Ngày 12 tháng Giêng năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến sở chỉ huy này họp đảng ủy chiến dịch, rồi họp hội nghị cán bộ quân chính từ cấp trung đoàn trở lên vào ngày 14 tháng Giêng để phổ biến kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh. Ngày nổ súng là 21 tháng Giêng năm 1954. Do vậy, có thể gọi sở chỉ huy ở Thẩm Púa là sở chỉ huy đánh nhanh, thắng nhanh. Sau 50 năm, nay ở đây chỉ còn cái hang, láng trại, không còn dấu vết. Sở chỉ huy thứ hai được thiết lập từ sáng ngày 18 tháng Giêng năm 1954, trong một khu rừng gần suối Hủy He, thuộc bản Nà Tấu. Vị trí này nằm trên đường tuần giáo đi Mường Thanh, đến km 62. Đây là km 55, do đường được nắn lại, thì rẽ phải, đi khoảng 2,5 km là tới. Bộ chỉ huy chiến dịch chuyển vào đây cho gần mặt trận và gần các đơn vị để tiện chỉ huy đánh trong 3 đêm 2 ngày. Do việc kéo pháo bằng rất người vào trận địa phải kéo dài, nên ngày nổ súng lùi đến 25, rồi 26 tháng Giêng năm 1954. Sau khi đã có đủ căn cứ để khẳng định đánh sớm, đánh nhanh thì thất bại. Sáng ngày 26 tháng Giêng năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã triệu tập hội nghị đảng ủy chiến dịch ở sở chỉ huy này để đề nghị thay đổi phương châm tác chiến. Hội nghị đã bàn bạc và nhất trí hoãn cuộc tiến công vào chiều hôm đó. Lệnh kéo pháo ra, lui về vị trí, tập kết để có sự chuẩn bị đầy đủ hơn, bảo đảm đánh chắc thắng. Chính vì vậy, sở chỉ huy Nà Tấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là nơi chứng kiến một quyết định lịch sử, quyết định thay đổi phương châm và cách đánh chiến dịch, dẫn đến một thắng lợi vĩ đại, có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, không chỉ ở nước ta mà trên toàn thế giới. Do sở chỉ huy Nà Tấu được thiết lập để sử dụng trong một thời gian ngắn, các công sự chỉ làm tạm thời để tránh phi pháo, nên ngày nay không còn dấu vết. Chỉ có những bụi ngải cứu mà đại tướng đắp lên đầu vào đêm trước cuộc họp đảng ủy sáng ngày 26 tháng Giêng năm ấy thì vẫn còn mọc đầy các nương rẫy xung quanh. Sở chỉ huy thứ ba cũng là sở chỉ huy chính thức của chiến dịch Điện Biên Phủ, được thiết lập ở khu rừng Mường Phăng, cách Mường Thanh 15 km theo đường chim bay. Sở chỉ huy này hoạt động trong quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch cho đến ngày toàn thắng, từ 31 tháng Giêng đến ngày 15 tháng 5 năm 1954. Tại đây đã diễn ra các cuộc hội nghị đảng ủy và bộ chỉ huy chiến dịch, các hội nghị cán bộ cấp đại đoàn hoặc trung đoàn trở lên để phổ biến kế hoạch tác chiến và giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Đặc biệt tại đây, vào những ngày đầu hạ tuần tháng 4 năm 1954, đã diễn ra một cuộc hội nghị quan trọng, đấu tranh chống những biểu hiện hữu khuynh tiêu cực trước khi bước vào đợt 3 của chiến dịch. Bí thư Tổng quân ủy kiêm bí thư đảng ủy chiến dịch đã nói những lời tâm huyết. Đảng tin cậy các đồng chí, đảng giao cho các đồng chí những đảng viên trung thành của đảng, những chiến sĩ anh dũng của quân đội mà đảng đã tốn bao công phu giáo dục rèn luyện. Mỗi một cán bộ tiểu đoàn chỉ huy hàng trăm chiến sĩ, nghĩa là chịu trách nhiệm trước sinh mệnh và tương lai của hàng trăm chiến sĩ. Cán bộ trung đoàn chịu trách nhiệm trước hàng nghìn chiến sĩ. Cán bộ đại đoàn chịu trách nhiệm trước hàng vạn chiến sĩ thanh niên ưu tú của đảng và quân đội. Thế nhưng, các đồng chí chưa hiểu thật đầy đủ trách nhiệm nặng nề đó. Những lời tâm huyết đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tự phê bình nghiêm khắc của cán bộ, mở đầu cho cuộc đấu tranh chống hữu khuynh tiêu cực trên toàn mặt trận, tạo nên khí thế mới, sức mạnh mới để tiến lên giành toàn thắng. Để đảm bảo an toàn cho sở chỉ huy, hạ tuần tháng 3 năm 1954, đại đội vệ binh đã đào một đường hầm dài hơn 50 mét, xuyên qua ngọn đồi, nối liền láng ở và làm việc của chỉ huy trưởng và tham mưu trưởng. Đường đến hầm đến nay vẫn còn dấu tích và đang được tôn tạo. Sau lưng sở chỉ huy về hướng Tây Nam là một ngọn núi có tên Pú Đồn, đi bộ lên khoảng 60 phút. Đây là nơi chỉ huy trưởng và tham mưu trưởng chiến dịch thường lên nhìn về phía Mường Thanh để quan sát toàn cảnh trận địa bằng ống nhòm có bộ rối quan học cao. Về phía nam, đi bộ khoảng nửa giờ là tới thác nước đầu nguồn, một con suối chảy xuống Mường Phăng, cung cấp nước cho sở chỉ huy. Đây là nơi bộ chỉ huy chiến dịch đã tới chụp ảnh lưu niệm vào xuân Giáp Ngọ. Tấm ảnh này lâu nay vẫn bị chú thích sai là sở chỉ huy chiến dịch ở hang Thẩm Púa, có sách ghi là ở Nà Tấu.
Dũng sĩ Đâm Lê, Hoàng Văn Nô.
Hoàng Văn Nô, người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng, là chiến sĩ thuộc đại đoàn 316, có nhiệm vụ bao vây quân địch ở phía đông Điện Biên Phủ. 13 giờ ngày 31 tháng Giêng năm 1954, trong khi ta đang cố gắng hoàn thành việc chuyển pháo ra, thì ở phía đông, hai đại đội địch tiến ra lùng sục để thăm dò lực lượng của ta. Bọn này được sự yểm trợ của không quân và pháo binh nên rất hùng hổ. Khi chúng kéo đến Tà Lèn thì gặp trận địa phòng ngự của đại đội 925, tiểu đoàn 255, trung đoàn 174 của đại đoàn 316. Địch bị chặn đánh và bị diệt tại chỗ một trung đội. Địch hoảng sợ, buộc phải lui quân, nhưng khi được pháo yểm trợ, chúng lại tiến lên đỉnh đồi. Tiểu đội do tiểu đội trưởng Đinh Văn Niết chỉ huy chốt giữ ở đây đã chiến đấu dũng mãnh, nhưng địch cậy đông vẫn tiếp tục tràn lên. Tiểu đội trưởng Niết liên một băng tiểu liên diệt gọn hai tên, nhưng không may anh bị trúng đạn. Thấy vậy, Hoàng Văn Nô tuốt lê cắm vào đầu súng, dẫn đầu cả tổ xông lên đuổi địch. Một tên lính Lê Dương quay lại giơ tiểu liên định bắn. Hoàng Văn Nô xông tới, thét lên một tiếng và cắm phập lưỡi lê vào ngực kẻ thù. Tên Lê Dương to lớn ngã xuống chết tươi. Bọn còn lại hoảng sợ, xô nhau tháo chạy. Nô chạy đến, hết tốc độ đuổi theo, đâm tiếp hai tên nữa. Máu chảy ròng ròng trên đầu súng. Đến tên địch thứ tư, nô đâm mạnh đến nỗi cả đầu súng phập vào người nó. Phải giơ chân đạp mạnh mới rút được súng ra. Quyết không tha lũ giặc, nô lại phóng lên đuổi sát tên giặc thứ năm và dương lê lên đâm thì bị một băng đạn địch bắn vào người. Tay vẫn nắm chặt súng, mặt vẫn bừng bừng căm giận, lưỡi lê vẫn ròng ròng máu chảy. Hoàng Văn Nô từ từ ngã xuống, hy sinh anh dũng trong tư thế hiên ngang. Toàn tiểu đội đồng chí Niết được Bộ Tổng Tư lệnh tặng thưởng huân chương chiến sĩ, nay gọi là huân chương chiến công hạng nhất. Riêng liệt sĩ Hoàng Văn Nô được truy tặng huân chương và danh hiệu Dũng sĩ Đâm Lê.
Xây dựng trận địa cho lựu pháo.
Công sự và trận địa của pháo binh được xây dựng cùng thời gian với các tuyến đường kéo pháo ở các vị trí sau đây: Bắc Đồi Độc Lập, một trận địa; Đông Bắc Mường Thanh, hai trận địa; Đông Nam Mường Thanh, hai trận địa. Trận địa lựu pháo được bố trí ở thế cao trên sườn núi đối diện với Mường Thanh, theo nguyên tắc hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, để vừa bảo đảm an toàn, vừa phát huy được sức mạnh của hỏa lực. Cùng một lúc bắn phá dồn dập vào mục tiêu đã định. Các trận địa này cách trung tâm Mường Thanh từ 6 đến 7 km, cách các vị trí ngoại vi tập đoàn cứ điểm từ 3 đến 4 km. Trong tầm bắn rất có hiệu lực. Đây là một bất ngờ lớn đối với địch. Trước khi bước vào trận đánh, chúng biết ta có pháo binh, nhưng cho rằng pháo ta chỉ có thể bố trí ở sườn núi che khuất phía bên kia, ngoài tầm bắn có hiệu lực. Không nghĩ rằng ta lại có khả năng và dám mạo hiểm đưa pháo vào gần như thế. Chúng càng không tin vào khả năng bắn chính xác của pháo thủ ta, mà chúng cho đa số là nông dân, chưa quen tính toán phương vị, cự ly và góc độ bắn. Chính Biroth, tư lệnh pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ, đã gọi miệt thị pháo của ta là pháo dân sự. Quán triệt chỉ thị của Đại tướng Tổng Tư lệnh, pháo này là vốn quý của quốc gia, phải làm hầm kiên cố, đủ sức chống bom, chống đạn nổ và cả đạn xuyên địch. Công binh ta đã xây dựng các trận pháo, có công sự bắn, công sự ẩn nấp riêng. Hầm pháo được khoét sâu vào lòng núi, trên có cây che phủ, trước mặt có quả đồi thấp hơn để che ánh lửa mỗi khi bắn cho khỏi lộ. Mỗi hầm pháo cao 5-6 mét, sâu 4 mét, đủ chỗ cho một khẩu pháo xếp càng nằm gọn. Phía trước là hầm để pháo triển khai bắn. Mỗi hầm đều có các cột gỗ, đường kính 25-35cm chống đỡ. Nắp hầm dày trên 3 mét. Dưới lát gỗ cây có đường kính từ 30cm trở lên. Tiếp đến là các lớp đất xen kẽ với những bó nứa hoặc trúc tre. Dày từ 20-30cm. Dài 4-5m. Miệng hầm được xếp các sọt đất. Chỉ chừa một chỗ đủ cho nòng pháo nhô ra khoảng nửa mét. Hầm này rộng đủ cho pháo giang càng ra bắn mà không ảnh hưởng đến các thao tác của pháo thủ. Hai bên hầm có hai ngách thông sang hầm chỉ huy và hầm chứa đạn. Mỗi đại đội pháo gồm 4 khẩu đội, có chung một hầm rộng làm nơi hội họp và vui chơi giải trí, biểu diễn văn nghệ, vân vân. Từ khẩu nọ đến khẩu kia có hào giao thông nối liền, cứ cách một quãng lại có hố tránh bom đạn. Từ trận địa đại đội lại có hào giao thông nối với các khu vực cung cấp ở phía sau. Ở đây có đầy đủ hầm nấu bếp, hầm ăn, hầm ngủ, hầm quân y, hầm để xe kéo pháo, vân vân. Cách trận địa thật ngoài 100 mét, lại có một trận địa giả để thu hút bom và pháo địch. Để có gỗ và nứa, tre làm hầm pháo mà không làm biến dạng cảnh vật xung quanh, anh em phải đi xa trên 6-7 km để chặt và khiêng về. Có những cây gỗ dài và nặng phải hàng chục người khiêng. Gặp đạn pháo hay máy bay trinh sát là phải đứng im, chịu sức nặng của cây gỗ đè xuống đôi vai để cành lá ngụy trang không nhúc nhích. Có người sau đó phải liệm đi vì kiệt sức. Chính vì xây dựng được trận địa pháo vững chắc như vậy mà trong suốt quá trình chiến dịch, mặc dù không quân và pháo binh địch bắn phá vô cùng ác liệt, có đêm chúng bắn đến 6.000 viên, nhưng 24 khẩu lựu pháo 105 của ta vẫn hầu như tuyệt đối an toàn, chỉ có một khẩu coi như bị thương nhẹ vì một càng bị gãy.